thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 24 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017 và lựa chọn xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn kiểu mẫu. Theo đó, thành phố đã lựa chọn xã Đồng Liên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh và xã Phúc Triều thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.
Để phát triển hợp tác xã trong các làng nghề, điều quan trọng ở đây là người dân cần nâng cao nhận thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu bằng những việc làm cụ thể. Do đó, việc thành lập hợp tác xã đang là sự lựa chọn phù hợp cho các làng nghề. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 11, thành phố Thái Nguyên tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017, lựa chọn xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì hội nghị. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Nông nghiệp nông thôn đã được phát triển theo hướng hiện đại trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới. Cơ sở vật chất, điện, đường, trường trạm đã được đầu tư nâng cấp hiện đại. Đời sống của người dân được cải thiện. Các ban ngành chuyên môn tổ chức được 32 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 2.000 lượt người tham gia. Với nguồn vốn trên 57,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố và nhân dân đóng góp, xây dựng trên 38 km đường giao thông nông thôn, xây dựng trên 6 km kênh mương nội đồng, lắp đặt mới 17 trạm biến áp, xây mới 20 phòng học. Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, giải quyết việc làm cho 4.300 lao động. Với sự quyết tâm và sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, thành phố đã được chính phủ công nhận hoàn thành chương trình nông thôn mới vào tháng 10 năm 2017. Cũng tại hội nghị, các thành viên trong ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới đã thảo luận và lựa chọn xã Đồng Liên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh và xã Phúc Triều thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố.
Ngày 23 tháng 11, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đinh Xuân Quang, trưởng phòng phổ biến pháp luật Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật của tỉnh, giới thiệu và triển khai một số nội dung đổi mới đáng chú ý trong Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Theo đó, Bộ luật hình sự được sửa đổi với nhiều điều khoản mới bổ sung sửa đổi như quy định về giảm tội danh có mức án tử hình, thêm tội xâm phạm quyền công dân, thêm những quy định mới về tội phạm hình sự đối với pháp nhân thương mại, tội phạm kinh tế, tội phạm môi trường, bổ sung thêm và thay đổi nhiều quy định đối với người chưa thành niên. Những điểm mới này đã thể hiện sự hướng tới việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung lần này. Bên cạnh đó, báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã triển khai một số điểm mới quan trọng trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước như bổ sung quy định về nguyên tắc bồi thường của nhà nước, bổ sung phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong các lĩnh vực, quy định cụ thể về cơ quan giải quyết bồi thường, sửa đổi toàn diện các quy định trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường theo hướng rõ ràng, rút ngắn thời hạn giải quyết và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Sửa đổi toàn diện các quy định về kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả, quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Việc tổ chức triển khai Bộ luật hình sự năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự, luật trách nhiệm bồi thường nhà nước đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung, cũng như việc thực hiện hai đạo luật nói trên nhằm nhanh chóng đưa pháp luật vào thực tiễn và có giá trị trong cuộc sống. Ngoài ra, sau hội nghị triển khai, các đơn vị xã phường cần nắm vững nội dung về mục tiêu, quan điểm, những điểm mới và vấn đề cơ bản của hai đạo luật trên để làm cơ sở thực hiện hiệu quả nhất trong thực tiễn phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.
Sáng 23 tháng 11, cơ sở mầm non Happy Kids phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn số 1 tổ chức giáo dục một số kỹ năng phòng vệ khi có sự cố cháy xảy ra cho gần 80 bé mẫu giáo đang học tập tại trường và các cô giáo làm công tác giảng dạy tại trường. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa của nhà trường nhằm phục vụ cho việc học tập của các bé. Chị Trương Thu Hoài, chủ nhiệm cơ sở mầm non Happy Kids cho biết:
cái buổi ngoại khóa hôm nay để cho phục vụ về cái chủ đề ngành nghề. Ngoài những cái chương trình học ở trên lớp, các cháu học qua tranh ảnh này, qua TV này, qua các hình ảnh thì chúng tôi đưa các cháu đến đây để các cháu được trải nghiệm thực tế, để biết được công việc của cái chú cảnh sát phòng cháy và cái dụng cụ của chú làm việc. Và qua buổi trải nghiệm này thì được các anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn rất là tỉ mỉ, rất là nhiệt tình, và các cháu học được rất là nhiều bài học. Cả các cô và các cháu đều có kỹ năng là phòng cháy chữa cháy, không những ở trường lớp, ở gia đình mà còn ở nơi công cộng nữa.
Các kỹ năng nhận biết đám cháy, cách ứng phó và thoát hiểm khi có sự cố cháy xảy ra ở trong nhà, trên tầng, trước cửa, v.v. đã được cán bộ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn truyền đạt bằng những hình ảnh trực quan, sinh động thông qua các tình huống được dựng bằng thước phim hoạt hình, nên các bé rất chăm chú và hứng thú tiếp thu. Các kiến thức các bé được tiếp nhận còn được kiểm tra thông qua việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Qua buổi giáo dục này, các bé đã biết được khi có cháy ở cửa ra vào, không được tìm chỗ ẩn nấp hay chạy lên tầng, mà phải đổ nước vào chăn hoặc khăn, áo, trùm kín người, chỉ hở mắt, dũng cảm chạy ra ngoài. Khi có cháy ở tầng dưới mà đang ở tầng trên, cần lấy khăn ướt bịt vào mồm và mũi, rồi ra lan can hô hoán và các dụng cụ có màu sắc để báo hiệu chỗ mình đang đứng, v.v. Nói về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cũng như các kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, Thiếu úy Nguyễn Đức Hiệu, cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 cho biết.
Việc tuyên truyền về các kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cũng như là cứu nạn cứu hộ tại các trường học thì đây là một vấn đề rất là cần thiết. Tại vì ở các môi trường như là trường mầm non, trường tiểu học cũng như là trường cấp 2 và cấp 3 ấy, thì các cháu mầm non và các bạn học sinh ấy, thì chưa được trang bị những cái kỹ năng khi có sự cố xảy ra, thì thậm chí kể cả các thầy các cô cũng chưa biết được để hướng dẫn các con cũng như là các bạn học sinh. Thế thì qua những cái buổi tuyên truyền như thế này ấy, thì thứ nhất là trang bị cho tất cả các thầy các cô một cái kỹ năng khi có sự cố xảy ra, các cô sẽ hướng dẫn học sinh của mình, các con của mình để thoát ra khỏi sự cố, và các con của mình cũng như các bạn học sinh ấy, sẽ có được những cái kỹ năng để phục vụ mình trong cuộc sống hàng ngày và cũng như là trong quá trình mà chúng ta học tập và làm việc. Trong thời gian tới thì phòng cảnh sát phòng cháy số 1 cũng như cảnh sát phòng cháy cháy tỉnh Thái Nguyên sẽ cố gắng để đưa cái mô hình này vào các trường học để coi như một cái môn học tự chọn, để làm sao mà các con cũng như là các cháu, các bạn học sinh có được một cái kỹ năng để phục vụ mình trong cuộc sống hàng ngày.
Thực tế cho thấy nhiều vụ cháy do không biết các kỹ năng thoát hiểm nên nhiều người đã bị sặc khói dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, việc trang bị các kỹ năng phòng vệ, đặc biệt là các kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra là rất cần thiết cho mọi người và đặc biệt là đối với các em nhỏ. Vì vậy, các trường mầm non, tiểu học cũng nên có những buổi trải nghiệm giáo dục thực tế về phòng cháy chữa cháy cho trẻ để trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.
Ngày 23 tháng 11, tại Không gian Văn hóa Trẻ Tân Cương, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã ôn lại truyền thống Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, đồng thời báo cáo những kết quả mà tập thể cán bộ bảo tàng đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua. Hiện nay, bảo tàng đang bảo quản và trưng bày trên 33.000 đơn vị tài liệu hiện vật, trong đó có các sưu tập hiện vật có giá trị. Năm 2017, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 5 đợt sưu tầm với tổng số gần 500 tài liệu hiện vật, tổ chức giám định 200 đơn vị hiện vật tài liệu, hiện vật Hán Nôm, tổ chức 4 đợt bảo quản hiện vật tại các kho và phòng trưng bày và không gian văn hóa trà. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức thành công các cuộc trưng bày triển lãm Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, triển lãm chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ATK Thái Nguyên đến Phủ Chủ tịch 1947-1969, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2017, và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2017. Đồng thời tham gia triển lãm ảnh chủ đề Hành trình theo chân Bác và điểm đến du lịch vùng chiến khu Việt Bắc trong chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 9 Bắc Cạn năm 2017. Trong năm, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã đón gần 20.000 lượt khách tham quan, trong đó có gần 300 lượt quốc tế. Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 là ngày hội của những người làm công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa của cả nước. Đây là dịp để Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm gắn kết bảo tàng với cộng đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của bảo tàng trong việc giáo dục thế hệ trẻ, biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay. Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dương khen thưởng Ủy ban Nhân dân xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai đã có công lưu giữ, bảo quản và chuyển giao hiện vật mặt trống đồng cho bảo tàng.
Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sự có mặt của các tổ hợp tác, hợp tác xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các làng nghề truyền thống. Khi tổ hợp tác, hợp tác xã phát huy được vai trò của mình, sẽ định hướng tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cũng như giải quyết nhiều khó khăn mà làng nghề đang gặp phải. Vậy cụ thể vấn đề này ra sao? Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe bài viết Sự lựa chọn phù hợp để phát triển bền vững cho các làng nghề.
Không thể phủ nhận rằng, việc thành lập các làng nghề truyền thống là thể hiện sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tạo điều kiện cho các địa phương phát triển nghề vốn có như sản xuất và kinh doanh chè, cây ăn quả, hoa hay bún bánh. Tuy nhiên, sau khi được công nhận là làng nghề hay làng nghề truyền thống rồi, thì việc làm sao phát huy được những thành quả đạt được lại không phải làng nghề nào trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng làm được. Thực tế là việc kinh doanh sản phẩm tại các làng nghề vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, mệnh ai nấy làm, phụ thuộc nhiều vào tư thương, thiếu liên kết, chứ chưa nói đến liên kết chặt chẽ để cùng phát triển. Do đó, trên con đường phát huy những giá trị mà làng nghề mang lại, các hộ kinh doanh trong làng nghề gặp phải rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, tổ hợp tác, hợp tác xã là sự liên kết giữa các hộ kinh tế với nhau để trở thành đơn vị kinh tế lớn hơn, có tư cách pháp nhân, được ký hợp đồng kinh tế và là đại diện cho quyền, lợi ích hợp tác của các hội viên. Thực tế, hoạt động của hợp tác xã chè Tân Hương thuộc làng nghề chè truyền thống xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên là một ví dụ điển hình. Trước kia, khi chưa có hợp tác xã, các hộ trong xóm Cây Thị chủ yếu bán sản phẩm ra chợ hoặc đợi tư thương đến thu mua. Giá chè lúc lên cao xuống thấp đều bị phụ thuộc vào tư thương. Năm 2011, hợp tác xã chè Tân Hương được thành lập và từ đó việc sản xuất, kinh doanh chè của người dân nơi đây có những đổi thay nhanh chóng, mang tính bước ngoặt. Hiện nay, hợp tác xã đang quản lý gần 50 xã viên sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế Út, chiếm gần 50% số hộ trồng chè hiện có trong làng nghề. Chị Đỗ Thị Mười, xã viên hợp tác xã chè Tân Hương chia sẻ.
Trước kia thì nhà tôi chưa vào hợp tác xã thì chúng tôi cũng chỉ làm chè theo kiểu cảm tính thôi. Thế nhưng mà hợp tác xã tôi đã được làm cái chè sạch theo cái tiêu chuẩn quốc tế thì tôi thấy là riêng như gia đình tôi thì là chè là chất lượng rất là tốt. Sản phẩm của gia đình tôi mà làm ra thì hợp tác xã tiêu thụ hết, giá cả rất ổn định.
Có hợp tác xã, người dân được tiếp cận nhiều hơn với những khoa học kỹ thuật tiên tiến trong làm chè. Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, thông qua hợp tác xã, bà con xã viên còn được các sở ngành hỗ trợ nhiều về máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất và chế biến chè như máy lấy hương chè bằng ga, máy hút chân không. Cũng qua hợp tác xã, bà con xã viên được mua vật tư với giá ưu đãi hơn khi mua ngoài thị trường với tư cách cá nhân. Và điều quan trọng có tính chiến lược đó là qua hợp tác xã, bà con xã viên được tiếp cận những thông tin về đầu vào, đầu ra của sản phẩm, thông tin về thị trường không chỉ ở trong tỉnh mà còn ở ngoài tỉnh và trên thế giới. Từ đó, cùng ban quản trị hợp tác xã có những ý kiến để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh sao cho sản phẩm có sức cạnh tranh cao nhất. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn đóng vai trò là đầu mối đưa sản phẩm của bà con xã viên đến với các đối tác, doanh nghiệp, giúp quảng bá giới thiệu sản phẩm qua các hội chợ xúc tiến thương mại, từ đó chắp cánh cho thương hiệu làng nghề ngày càng vươn xa. Bà Đỗ Thị Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã chè Tân Hương, xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Đối với Hợp tác xã chè Tân Hương thì bước đầu chúng tôi đã có những cái hoạt động, tức là đi đúng hướng. Và tất cả những cái gì mà Hợp tác xã đang làm và đã làm thì cũng đã phần nào chứng minh rằng Hợp tác xã kiểu mới có hiệu quả. Và nhất là Hợp tác xã lại nằm trong làng nghề nữa. Thế nhưng mà tất cả mới chỉ là bắt đầu. Còn để cho có cái hiệu quả tốt hơn và nó đáp ứng với lại cái nhu cầu hiện nay của kinh tế thị trường thì hợp tác xã cần rất cần sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, các sở ban ngành cũng như là các công ty, các doanh nghiệp cần có sự liên kết giữa người sản xuất với lại các cái công ty cung ứng vật tư nông nghiệp và các cái công ty tiêu thụ sản phẩm. Có như thế thì hợp tác xã mới phát triển bền vững và mới mở rộng được cái quy mô của hợp tác xã. Cái thời gian tới đây thì hợp tác xã chè Tân Hương vẫn sẽ liên kết rồi kết hợp giữa hợp tác xã với các cái hợp tác xã bạn với các cái công ty để mình có nhiều cơ hội hơn và mình phát triển mạnh hơn.
Qua tìm hiểu từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên được biết, hiện nay chưa có con số thống kê nào đầy đủ về số lượng tổ hợp tác xã hoạt động trong làng nghề. Tuy nhiên, số lượng hợp tác, tổ hợp tác trong làng nghề liên tục tăng qua các năm. Thực tế có một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả tại thành phố Thái Nguyên như hợp tác xã chè Tân Hương thuộc làng nghề chè xóm Cây Thị xã Phúc Xuân, hợp tác xã chè Núi Cốc thuộc làng nghề chè xóm Khuôn Hai xã Phúc Trìu, hợp tác xã chè Gia Bảo thuộc làng nghề chè truyền thống xóm Lai Thành. Ngoài ra còn có hợp tác xã Miến Việt Cường thuộc làng nghề Miến Việt Cường huyện Đồng Hỷ. Trong những năm gần đây, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là phát triển hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và các làng nghề. Do đó, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương về lĩnh vực này, trong đó nhấn mạnh cần khuyến khích phát triển hợp tác xã trong các làng nghề. Là cơ quan thường trực của tỉnh trong thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đã có kế hoạch triển khai với những mục tiêu cụ thể. Ông Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Để mà thực hiện cái chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hợp tác xã trong các làng nghề truyền thống và các làng nghề hiện nay đã được tỉnh công nhận ấy, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành triển khai thực hiện cái đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, tập trung hỗ trợ và trong các công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ về nguồn vốn tín dụng để làm sao cho các hợp tác xã ở trong làng nghề hình thành, phát triển bền vững gắn với cái phát triển các ngành nghề mà có trong làng nghề. Với vai trò là cơ quan thường trực của đề án phát triển kinh tế tập thể, Liên minh xã sẽ chủ động trong các hoạt động của mình, đảm bảo sao cho phấn đấu đến năm 2020 mỗi một làng nghề có từ 1 đến 2 hợp tác xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như là cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
Như vậy có thể thấy quyết tâm cao của chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, mà cụ thể là phát triển hợp tác xã trong các làng nghề. Điều quan trọng ở đây là người dân cần nâng cao nhận thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu bằng những việc làm cụ thể. Và trong thời điểm hiện nay, theo ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, thì thành lập hợp tác xã đang là sự lựa chọn phù hợp cho các làng nghề, từ đó nâng cao thu nhập cho bà con và phát triển bền vững, cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung trong nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Một lớn tình hình và nguyên nhân. Một tình hình. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng tổ chức được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù hợp với cương lĩnh và hiến pháp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ, còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp. Tỷ lệ người phục vụ cao, nhất là ở khối văn phòng, số lãnh đạo cấp phó nhiều, việc bổ nhiệm cấp hàm ở một số cơ quan trung ương chưa hợp lý. Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao, việc công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy đã quan tâm đầu tư nhiều cho kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ quản lý, nhưng hiệu quả tác động vào việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và tinh giản biên chế chưa tương xứng. Số người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, v.v. và ở thôn, tổ dân phố, chính sách tiền lương còn bất cập. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của cấp ủy, cấp tỉnh, cấp ủy, cấp huyện chưa cụ thể hóa đầy đủ, thiếu quy định khung quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. Số lượng, cơ cấu, chất lượng cấp ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp còn một số bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu, nhất là ở một số cơ sở và trong doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Việc quản lý đảng viên ở nhiều nơi thiếu chặt chẽ. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở một số địa bàn và trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn. Nhiều trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố không phải là đảng viên. Tổ chức, hoạt động của một số ban chỉ đạo và ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ có mặt còn bất cập. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực hiệu quả hoạt động của một số cơ quan nhà nước, cả ở trung ương và địa phương, còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương có lúc có nơi thiếu chặt chẽ, chưa phân định thật rõ tính đặc thù của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo. Các đơn vị hành chính địa phương nhìn chung quy mô nhỏ, nhiều đơn vị không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, nhất là cấp huyện, cấp xã. Số lượng, cơ cấu đại biểu dân cử chưa phù hợp, chất lượng còn hạn chế. Việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội cấp tỉnh làm phát sinh một số bất cập trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ. Nhiều tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chậm đổi mới. Một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng hành chính hóa, công chức hóa. Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế. Nội dung và phương thức hoạt động có lúc có nơi chưa thiết thực hiệu quả, thiếu sâu sát cơ sở. Cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội còn bất cập. Một số quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế quản lý tài chính, tài sản đối với tổ chức công đoàn chưa phù hợp. Tổ chức hội quần chúng lập nhiều ở các cấp, nhưng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước. 2. Nguyên nhân hạn chế bất cập. Mô hình tổng thể về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện, một số bộ phận lĩnh vực chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đầy đủ, toàn diện về tầm quan trọng, tính cấp thiết và những yêu cầu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là về những hạn chế, yếu kém đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của đảng và niềm tin của nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của nhà nước về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thiếu kiên quyết đồng bộ. Còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lợi ích cục bộ, tư tưởng bao cấp, tâm lý dựa dẫm, trông chờ vào nhà nước còn khá phổ biến. Một số cấp ủy chính quyền, người đứng đầu ở các cấp chưa có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động thiếu quyết liệt. Công tác quản lý tổ chức bộ máy và biên chế chưa chặt chẽ và chưa tập trung thống nhất vào một đầu mối. Trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành vẫn quy định về tổ chức bộ máy, biên chế, một số văn bản pháp luật về tổ chức có nội dung chưa phù hợp. Cơ chế chính sách khuyến khích việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, biên chế chưa phù hợp, thiếu mạnh mẽ. Việc phân bổ kinh phí thường xuyên theo biên chế chưa gắn với kết quả và hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị là một trong những nguyên nhân làm tăng biên chế. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên, chưa xử lý nghiêm đối với những tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu, không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Chưa có cơ chế đánh giá phù hợp và thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị chưa được coi trọng và chưa được tiến hành một cách căn cơ, bài bản, thiết thực. Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời. Hai lớn, quan điểm, mục tiêu. Một, quan điểm chỉ đạo. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và quyền làm chủ của nhân dân. Bám sát cương lĩnh, hiến pháp, điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giữ vững các nguyên tắc tổ chức hoạt động và đề cao kỷ luật kỷ cương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị. bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu. Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút người có đức, có tài, bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Lãnh đạo tập trung thống nhất, thực hiện thường xuyên liên tục, tích cực mạnh mẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay. Những việc mới chưa được quy định hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường tuyên truyền vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. 2. Mục tiêu. Mục tiêu tổng quát: tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp với thể chế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Mục tiêu cụ thể: đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức, theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi bổ sung hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Từ năm 2021 đến năm 2030, hoàn thành việc nghiên cứu và tổ chức thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu điều kiện cụ thể của nước ta trong giai đoạn mới, giảm biên chế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bằng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị hải đảo và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030, thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone không ngừng vươn xa.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.